Su Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hoa Sen Dân Trời, Tòa Sen, Khai Ngộ. Từ cõi nào cũng có liên hoa. Người tu Vô Vi là các bạn trên đường xây dựng phần hồn, thức giác, trở về với cái chân hồn. Xuất ngôn là nó phải cảm động. Cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người tu thanh tịnh rồi, càng nói đạo, mắt càng sáng bừng, tâm càng mở trí, mọi người đồng hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mọi người đều hưởng ứng trở về thanh tịnh, cũng như hoa sen ướm nở, cung ứng cho nhau mùi thơm vị ngọt trong đạo màu rất rõ rệt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, đối chất với người thông minh, trao đổi với người thông minh, kết thành một khối tinh vi, đó là hoa sen, nở ở thế gian, nhất trần bất nhiễm. Nước Phật mất trật tự, làm sao có hồ sen và hoa sen? Lấy hoàn cảnh làm ân sư, mà mở tâm ra như hoa sen nở. Khai ngộ là gì? Điển giới, Phật giới là sao? Tại sao hoa sen ngập tràn càn khôn? Ý chí là vô cùng, ý chí thanh sạch, cũng như hoa sen ở dưới bùn. Khói ốc là chân lý. Tại sao nhìn hoa sen thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ không có ô nhiễm? Hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hoa sen chiếc thuyền trở về bến giác. Tại sao trí điển, tâm điển mới là thanh cao? Từ cõi nào cũng có liên hoa. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Chúng ta nhìn trong vườn hoa, có cây hoa nào không muốn vươn lên, không muốn khoe màu tốt đẹp của chính nó không? Trăm hoa đua nở, màu sắc duyên dáng, không phải thế gian tạo được đâu. Trời đất ban chiếu luồng điển để cho chúng sanh học cảnh, hóa hóa xanh xanh, tồn tại ở nơi nào và diệt vong ở chỗ nào cho chúng sanh thấy. Cả thế gian, địa ngục, thiên đàng đều có sự hiện diện của hoa sen, có rõ ràng. Đức Thầy từng nhắc, từ phục vụ nhỏ tới phục vụ lớn, mọi người chúng ta đồng đóng góp. Trong tinh thần phục vụ thì hoa sen nở dân trời. Tâm tôi là hoa sen nhất trần bất nhiễm, mà tôi mọi thứ mọi chấp, tôi hỏng lý, tôi trở lại con đường buồn sao. Mọi thứ tôi phải phá, gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp mới là chân tâm tu học. Chúng ta không khác gì một bông hoa dân trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt, tiến hóa rõ rệt. Một hoa sen thanh sạch, không nên nhiễm trần nữa, và tạo thành tâm tối và không thoát được. Hoa sen vẫn nở mà người ghen vẫn còn. Vậy hoa sen, tòa sen là gì và ở đâu, tượng trưng cho điều gì? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cố chấp chừng nào thì ông trời đập nó chừng đấy. Khổ, tu không được, thiền không được, muốn không được, suy nghĩ thất bại. Đó, bản tâm vô chấp, ngu muội, lu mờ, nắm được cơ hội mà không biết cơ hội, thất bại. Cô hiểu chỗ đó không? Hãy biết cái phước do đâu đến, rồi mình nắm cái phước và mình ngự trong cái phước đó là các cái tòa sen của vũ trụ. Thì phần hồn mình đi đúng vậy. Chứ sao mấy ông tu tiên ông khỏe rồi, ông Phật khỏe rồi, ông đi trên tòa sen không à? Và quý vị đang ở tòa sen là biến cái tòa sen thành bùn, chung cái dưới bùn ở không chịu đi lên trên. Nhất trần bất nhiễm là không giận ai, không ghét ai, không hờn ai, không chấp ai, thương yêu và tha thứ. Mở cái tâm con chuột thành cái tâm ông Phật, hiểu không? Tâm eo hẹp nó thành bùn tối, thối tha mà cho mình tốt. Mở cái tâm con chuột nó thành hoa sen. Không có chuột không phải dở đâu, mà nó mở được nó thành hoa sen. Chuột có chuột tu chứ gì? Chị muốn thấy con chuột tu không? Ban đêm mà chị thấy con chuột nó bò qua mà cái đầu nó sáng, cái chuột nó tu. Chớp sáng tức nắng, qua thấy sáng. Chuột cái chuột tu á, nó không có phá hoại. con chuột mà mở lên nó cũng đi về trời. Phải hiểu chỗ này. Mà hoa sen nó từ vô nó mới lên nó thành hoa sen. Mà ba cõi đều có hoa sen, mà ai cũng ca tụng hoa sen. Nó hoa sen từ đâu? Từ cái khổ hạnh nó kiếm ra. Chúng ta đang từ trong cái khổ hạnh. Cái khổ này ôm cái xác này, ôm cái thuốc này mà không biết góp dụng cái thuốc và không có đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta phải khai mở. Càng khai mở thì càng thấy vui, càng khai mở ra chị thấy chị chưa thành công. Hồi nãy chị nói chị thành công, đồng bạc chị đến được không phải thành công. Nếu thành công mấy người Việt Nam đã thành công rồi. Ở xứ Việt Nam họ có mấy chục triệu, tôi đã thành công để tiền dưỡng già mà rốt cuộc không còn được. Thấy không? Tiền đến được không? Tiền vô lượng kiếp không đến. Cái tiền đó nó nằm trong tâm thức, nó nằm ở trong điển quang, nó nằm ở trong thanh quang trụ sở vô vờ của chị khai mở ra. Tự nhiên ở đó cái của sản vô cùng sản, nắm được nguyên lý của các càng không vương, sống trong lễ sống thực tại và không vật mờ ảo và không có tự lừa gạt. Pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp. Tại sao cái tên nó dài vậy? Pháp lý là nãy giờ chúng ta đang nói pháp lý phân tích từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. Vô vi trở về thanh nhẹ không sao. Khoa học quyền bí là sự tiến triển từ tâm thức, từ cái phước của chị mà bây giờ tôi phân tích ra chị thấy chị mở lần lần. Trời cho tôi có cơ thể, thể xác tôi thế gian không có ai chế được. Siêu nhiên cấu trúc rõ ràng, một sự sắc của tôi không có ai chế. Sự vĩnh cửu của trần đó mà không ai hay. Từ trong lòng mẹ biến thể ra, mẹ duy trì khi mẫu đã ân hộ cho tôi có tốt cái thể xác này. Đức mẹ đã cho tôi tràn đầy hạnh, tràn đầy sự siêu nhiên mới ra. Tôi có gia đình, tôi có chồng, có người yêu, tôi có tình thương nhân loại, tôi có tình thương dân tộc, tình thương đời nào. Thì từ lãnh vực này thì biến qua lãnh vực kia, đó là khoa học quyền bí mà trong cái tâm thức thì nắm được. Chứ không phải trình bày ra như thế này là khoa học. Nhưng mà khoa học vật chất không có khoa học tâm thức thì khoa học vật chất không làm được. Tôi muốn vẽ cái này đẹp ít nhất tôi phải có cái ý nghĩ đẹp hơn tôi mới vẽ cái này. Thì thấy không? Cho nên phải đời đạo sanh tu. Cho nên pháp lý vô vi khoa quyền lý là người đời không thấy, mà người đạo tu thì ông tu ông đắc, bà tu là đắc, người đó tu mới hiểu. Phật pháp thanh nhẹ vô cùng. Phật pháp là thanh nhẹ vô danh, không còn ôm cái danh phạm tục nữa, không còn ôm cái địa vị đàn anh nữa, nhưng mà trong cái thức bình đẳng để phục vụ chia sẻ lẫn nhau, thương yêu và cởi mở, thì cái tâm từ nó đi ra đi vô dễ dãi mà không có bị sai. Lúc đó tôi có hỏi người ở tòa xem, thì cái xác có chị thì thấy rõ chưa? Đó là phước quá. Nếu chúng ta vô phước,
Thank you. khi mình chịu mắt chúng ta nhìn như người khác thì đã bị lạnh mắt rồi. Thì làm việc là thắng. Lúc đó mình bị xuống. Thế là
cho nên các bạn sẽ được lời quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhịn nhục thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo, cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiệt. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều, nhồi quá thế xác mà điển các bạn không có tiêu hao. Càng nhồi quá điển các bạn còn dồi dào, ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn sẽ tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vun bồi đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm. Và chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trung tâm bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên nhiên nào, dùng bất cứ một phép lạ nào để đè đẹp các bạn cũng như không. Phải thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diều tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức, trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, nó không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền bí Phật pháp, mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi bỏ tất cả những sự đậm loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đầu thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong cái phòng họp không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gửi về địa phương, mọi người sẽ xem qua và thức tâm. Hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ cố gắng tiến triển nữa, vô mình quy tâm không thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càng khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ cái phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điện não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn có không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn thì các bạn không có thể nào đặt viết viết thơ và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Chỉ nhờ các bạn sẽ vô cùng sống động và học hỏi triều miên trong thanh tịnh. Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cái cơ tạng của chúng ta và trở về với cái huyền bí sáng suốt ở bên trong, và học cái siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem lâm xuống thế gian và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tốt đẹp, sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người ráng tu đi, cơ trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy là Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn nói chuyện so đo, mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trực xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải tự cho chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài, thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu.
Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài, con muỗi ác lắm cắn người ta, thứ đó giết người mà vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hồng diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó. Cho nên chân lý là chân lý mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý? Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn, ngủ, bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, đó. Ngủ, phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt thêm. Đã làm cái khu vực mình ở được an lành.
Bây giờ còn nhỏ mà có nghề thì tương lai sung sướng có gì đó. Thấy vậy rồi thật cuộc nó thay đổi. Thế con nó cũng cọc. Chưa nổi máu anh hùng, chưa nổi máu anh hùng lên rồi cũng cọc. Chưa gì đó. Biết sau vô rồi mới biết chưa gì đâu. Cho nên kêu nó tu để sửa cái tánh cọc của nó, ta nói rồi. Cái tánh cọc đó sau này nó hại tim. Nghĩ dài một chút mà nghĩ ngắn. Đàn bà ai cũng có sự ghen tương. Thầy hôm qua xe vẫn nở mà người ghen vẫn còn. Người nào nói không ghen, người nói láo. Phải ghen. Ta tùy con có dịch mà. Mày phát tâm, mày lo, mày tu thì tự nhiên phần nào nó theo phần nấy đàng hoàng. Sao ông trời không có phụ mình sống với ông trời thì đâu đó nó sắp đặt đàng hoàng. Mình sống với cá tánh là nó lộn xộn thôi.
Vui trong hạnh đức, vui trong sự thanh tịnh, vui trong sự sáng suốt sẵn có, xây dựng và xây dựng tới vô cùng tốt đẹp. Chúng ta nhìn trong vườn hoa, có cây hoa nào không muốn vươn lên, không muốn khoe màu tốt đẹp của chính nó không? Trăm hoa đưa nó màu sắc duyên dáng, không phải thế gian tạo được đâu. Trời đất ban chiếu luồng điển để cho chúng sanh học cảnh hoa hoa xanh xanh. Tồn tại ở nơi nào và diệt vong ở chỗ nào cho chúng sanh thấy. Hoa cúc từ bao nhiêu ngàn năm nay, sanh trụ hoại diệt hồi sanh vẫn còn hoa cúc, hoa hợp, hoa sen. Từ dơ lên tới thanh tịnh để giáo dục quần sanh đâu có hiểu. Thế cái bông sen nó phải từ bụng không? Nó dấn thân trong bụng. Phát triển lên một hoa sen dân Phật chứ không phải tầm thường. Vì nó nhẹ, nhẹ nó mới dâng được cho nhẹ. Còn nặng đâu có dâng được. Cho nên tại sao người ta không làm thịt con bò con heo đi dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò con heo dâng ông thần thôi, không có dâng ông Phật. Là chúng ta thấy rõ trượt thanh rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là phải hướng thanh. Nhiều người tu một thời gian dứt khoát nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho cơ thể tiến hóa nhanh hơn và sáng suốt hơn. Người đó không phải biết ăn đâu, biết mùi vị mà người ta không, người ta vẫn ăn chay. Ta càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí tự nhiên của trời đất. Hiệp nhất với trời đất rồi thì không có cái gì mà ác ôn bận rộn nữa. Lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ, mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang mà tiến hóa. Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thành. Xác chúng ta có trược có thành, mà dốc lòng tu thì hướng thành thì toàn thân sáng mơ là thanh. Cái toàn thân còn u mê hục hạch thì làm sao mà thanh được. Mỗi lần thiền là học một khóa.
Cho nên mọi người ao ước muốn trở về với nguồn cội sẵn có của chính mình. Chúng ta đã rời khỏi Việt Nam, hỏi cho quý vị còn nhớ con đường ở và căn nhà của quý vị tại Việt Nam không? Luôn luôn còn hòa trong tâm thức. Cho nên người ta nói bồng lai tiên cảnh thì chúng ta càng thích hơn nữa, vì chúng ta từ đó giáng sanh xuống thế gian. Không ai chịu dơ giấy, nhưng mà phải mang một thể xác dơ giấy mà thôi. Cho nên hoa sen đã biểu hiện cho chúng ta thấy, hoa sen sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Do đâu? Vì do sự phấn đấu vô cùng ngừng nghỉ của giống sen, cho nên nó mới vượt khỏi bùn dơ mà khoe với người đời thấy rằng ta sống ở nơi bùn và không hôi tanh mùi bùn. Tại sao phương pháp vô vi không cho người ta dùng tâm trái tim này để suy nghĩ, mà kêu mọi người phải dùng trung tim bộ đầu để tưởng thực hiện trở về nguồn cội? Chỉ có chỗ đó xuất phát hào quang sáng lạng, hướng thẳng trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ, thì mới không còn sự hôi tanh nữa, cũng không khác bông sen. Cho nên sai một ly đi một dặm. Chúng ta biết cái tâm điển tâm là quan trọng, thì vun bồi điển tâm đó là sự sáng suốt.
Cho nên cái bông sen tại sao ở bùn mà nó không hôi tanh mùi bùn? Vì nó hướng thượng. Nó nói là tôi nhất định phải đi tới cho thành cao. Cho nên từ bùn mà nó vươn lên thành một cái bông sen. Nó không có hôi tanh mùi bùn. Hỏi cho các con là cái gì? Phần hồn của các con là đang ở trong bùn, mà các con vươn lên trung tâm bộ đầu. Con nói là không, tôi không xài phạm tâm nữa, mà tôi trở về với chân tâm điển quan của tôi, trung tâm bộ đầu. Con hiểu chưa? Thì đó là không khác gì cái hoa sen đang mở, đâu có còn hôi tanh cùng mùi bùn nữa. Cho nói thiệt là cái miệng người nào cũng hôi hết, đâu có câu. Mà chỉ cái chi điểm tâm điểm mới là thanh cao trên bộ đầu. Nên tại sao chúng ta dốc hết lên trên bộ đầu để mà tu? Người nào cũng chỉ dốc hết lên trên bộ đầu, cũng như là cái hoa sen nè. Và hoa sen ở khắp các nơi, địa ngục cũng có hoa sen, trần gian cũng có hoa sen, mà thiên đàng cũng có hoa sen. Thế không? Là tượng trưng cho sự vươn lên để giải thoát. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu cái chân lý đó. Nếu chúng ta muốn đảnh lễ Phật, chúng ta phải vun bồi sen để tiến lên thành cái hoa sen mới dương đức Phật được. Em dương cho Chúa, dương cho Thượng Đế. Còn nếu chúng ta đến với tay không làm sao được? Cho nên phải tu để mở cái điện đó.
Trong cái kinh Diệu Pháp Vô Ba có nói rằng ngũ phẩm liên hoa di phù mẫu, hoa thai kiến Phật ngộ vô sanh. Thế thì tại sao mà tôi biết rằng Phật nói rằng cái bông sen á là chính là cha mẹ mình. Rồi mà khi mà hoa nở tức là mình liễu đạo.
Thế sao? Đó là ý chí vô cùng. Như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy, chúng ta đang sống trong bụng, mà ý chí chúng ta vươn lên, tâm chúng ta tầm đạo, tâm chúng ta hướng về chư Phật thanh cao, thì chúng ta phải chấp nhận cái khổ hạnh hiện tại để tới cái sự thanh cao. Như bông sen nó chấp nhận ở dưới bùn mà sức vươn lên là vô cùng, cho nên mới có hoa sen. Cho nên cái phương pháp công phu vô vi này từ bùn nhớ mà ra, từ đời mà có đạo. Cho nên phải đời đạo song tu. Cho nên bây giờ cái tim này lên trung tim của đạo. Như tôi cách nghe này. Cho nên hai chữ liên hoa là tượng trưng cho sự vô cùng. Từ cõi nào cũng có liên hoa. Địa ngục cũng có liên hoa. Thế gian cũng có liên hoa. Thiên đàng cũng có liên hoa. Tượng trưng cho sự đòi đời bất diệt thanh nhẹ. Cho nên nhiều người lầm tưởng tưởng là địa ngục không có bông sen. Địa ngục cũng có suy tiên. Chính những vị đó làm thừa lĩnh của Thượng Đế làm việc để cứu con ngài. Cho nên người cha thế gian cũng vậy, thương con. Nhưng mà có khi cũng phải trừng phạt mới là đúng vị trí của một nghiêm phổ. Nên là vì thương con mới phạt con.
Ông Thượng Đế có vạn linh, có nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khoái mình. Mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá khoái mình. Cứ đừng dạy nó mà. Giận ta đi mày. Giận người ghét người cha đó giận. Thì nó giận. Giận hoài cái này kẹt. Chính nhân ông kẹt đó. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa thanh tịnh. Như qua xe ở trong động, trong động. Cho nên năm cái này là như cái qua xe khi một sự mở nắm lại cũng được mở ra mà thấy không, bây giờ mình sẽ nó mở ra nó mới có cái mùi đạo, nó mới hư thôi thưởng pháp cái ngồi thiền đã nhiều ngày nó bỏ tất cả. Để nó hưởng pháp tâm hồn sung sướng. Ra ở trong bụng mà không có hơi tăng mùi bụng. Để nó thấy nó sung sướng. Nó sung sướng. Lần lần đi ra. Ra. Cho nên cái này nó thật tế lắm. Cái xe hồ nó phát luôn. Rồi nó mở. Ta cũng ở trong đó rồi. Ta mới ra. Ta mới nói. Chứ ta ngon hơn tụi bay chỗ nào đâu. Vậy đó. Cũng ôm cái tánh này cái kia nọ rồi cũng muốn làm vậy đó. Làm chết rồi nó mở ra. Mình thấy thế ra. Tất cả ai cũng tốt đâu ai sâu. Chỉ mình sâu. Thế họ bộc lộ cái này, bộc lộ cái kia họ dạy mình. Như cái xe kia bị lật mình đang không đi mình lật không. Mình thấy đó. Mình mở bệ mình thấy cái xe đó bị lật xuống hố. Không đi mình lái xe chung xuống hố. Nguy hiểm gì, mạo hiểm để làm gì? Cái thằng Trung Xuân Hố nó đang cầu Thượng Đế. Bây giờ mình biết Thượng Đế tại sao mình đi gì với ngài. Phải không? Trung Xuân Hố nó lên không được. Nó đang cầu Thượng Đế đó. Phải không? Mình biết Thượng Đế thì mình rút ráo mình đi à. Thượng Đế là vô cùng mà mình đi vô cùng. Không sao. Mình có Thượng Đế rồi, mình sống Thượng Đế, mình sống trong điểm yêu của Thượng Đế, mình nghe em giờ, mình thiếu sâu. Mình có bao giờ mình thấy mình thiếu thốn nữa. Của người thiếu thốn nó mới thấy nghèo. Người thiếu thốn nó mới lo cho nghèo đó. Thấy không? Mà có người đầy đủ rồi nó thấy ngày nào cũng vậy thôi. Thấy không? Biết được cái đó, con người làm việc nó đàng hoàng. Mà đi tới đâu làm thì người ta vui chứ không có làm cả buồn. Con người không biết cái đó chỉ làm cho nó buồn mà không biết làm. Vì nó là buồn, nó khổ hỏng. Thế là đi vô chỗ tỉnh sáng.
Cho nên chúng ta hiểu nơi nào tạm, nơi nào thật, nơi nào bất diệt. Hồn chúng ta là bất diệt. Đó, ý lành các bạn hồi nãy giờ nghe tôi nói chuyện, cái ý lành đó nó bất diệt. Ai cắt đứt ý lành của các bạn? Mà các bạn thể hiện bằng tay chân thì người ta có thể chẳng đứng các bạn, nhưng mà ý lành của các bạn ai có thể cắt đứt được. Chúng ta hướng thiện mới thật sự. Chúng ta không khác gì một bông hoa dân trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt tiến hóa. Rõ ràng một hoa sen thanh sạch, không nên nhiễm trần nữa và tạo thành tâm tối và không thoát được. Cho nên đường đi rõ rệt, một bước ra đi là một dặm dài. Phong ba bão táp nó rất nhiều. Khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi lại thế gian làm con người là một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở, mà để thức cái hồn trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến hóa không ngừng nghỉ. Chứ không phải các bạn sung sướng, chúng ta không phải sung sướng. Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ.
Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc sống an nhiên tự tại. Trước kia, xa xưa chúng ta đi xe bò, đi bộ. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi. Chiếc xe hơi nó có cái gì? Chiếc xe hơi không khác gì tòa sen. Nó rất có trật tự. Êm ả mới chạy trên xa lộ được. Thì cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta ngũ sắc ngũ quan bừng sáng, đưa phần hồn tiến qua tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp. Mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược hướng về tham dục là ôm trược, làm sao tiến bước được? Dứt khoát tu tiến, mỗi mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mỗi sự việc từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh mới tránh sự lầm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy cho đến chết, chỉ biết khóc thôi, ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. Chính mình đã làm cái ngục cho giam mình, như hút sách, ăn thua, giết chóc người. Lúc chết phải làm thế nào? Người đời đã hiểu rồi. Ở ác thì gặp ác, ở thiện thì gặp thiện. Cho nên Thánh Thần Tiên Phật giáng lâm xuống thế gian khuyên người nên làm phước thay vì ích kỷ, keo kiết và không tiến qua nổi. Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lấy chính mình. Mới thật là người thành tâm tu học và tiến hóa rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ. Sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật. Ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh. Phật không có phù hộ người chúng sanh. Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiến tới cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đầy tớ cho nhân gian, nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình, mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian, nên thức tâm, tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình, thì mới thật sự là người tu. Trăng sao sáng lạng trong tâm thức. Khi chúng ta thanh tịnh ở trước ngực của chúng ta, nhắm mắt, thấy sáng tâm thức sáng lạng, muôn ngàn sao ban chiếu, cứu giúp trần gian tự xét vào. Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến đi tới chỗ sáng suốt là tức là cứu giúp. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người kế tiếp, chứ không phải là đem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến đâu. Không, tâm thức mình ráng tu thanh nhẹ từ trường tốt ảnh hưởng người kế tiếp.
Bạn đã giữ khóa trong 3 ngày và đã có ý niệm muốn làm sao để đào sâu kiến thức thanh tịnh sẵn có của chính mình. Để gia công bước đầu về nhẫn tính. Nhẫn tính là kiên cố. Phải kiên cố mới có cơ hội tự thức và đào sâu khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới thanh tịnh và cảm thông về trên. Nhẫn hòa trước hết mới có cơ hội cảm thông bề trên. Nhưng nhẫn trì vị trí ngồi thiền đào sâu cái khả năng thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới thấy rõ phải làm sao, đi bằng cách nào mới đạt đạo. Cho nên các bạn trong 3 ngày không nhiều thì ít đã bắt đầu niệm Phật và lần lượt cảm thấy những gì sẵn có trong thâm tâm của các bạn. Chỉ dùng tâm để tiến, chứ không dùng tiền và không có dùng lực lượng cử động nữa. Chúng ta dùng tâm hướng lên trung tâm bộ đạo, thì cái chân tâm chúng ta mới có cơ hội bộc khởi hòa với sự thanh nhẹ siêu nhiên sẵn có. Các bạn ngồi đây, các bạn cảm thấy rằng tất cả những sự thanh nhẹ đang chiếu cố tuôn vào lỗ mũi các bạn, tuôn vào lỗ chân lông các bạn, tuôn vào lỗ tai các bạn, tuôn toàn thân các bạn, được thông cảm nhẹ nhàng ở bên trong. Kỹ thuật này chúng ta bình tâm mới thấy rõ rằng chỉ có nhận hòa là tiếng đó. Các bạn hòa là các bạn xuất ra. Khi mà nhận được rồi thì chúng ta hòa được mới xuất ra được. Còn nhận không được thì không có bao giờ hòa được. Cho nên luôn luôn nó có cái bán tín bán nghi. Ngồi đó mà không biết nhận thì làm sao biết hòa. Cho nên càng thanh tịnh càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Thì có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút đi lên đó là nó đã hòa. Có sau cái nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nó nhận được rồi nó mới đi hòa, khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có, chứ không có ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không do chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các giới, thấy thiên liên đứng sát bên ta và ta đứng hòa cảm với thiên liên. Rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta thì đàm đạo với thiên liên, nó đâu có khó khăn. Chuyển ý kia mà, đâu có phải chuyển thể đâu. Chuyển ý một chút yếu là chuyển ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy cái sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng mắt, đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, hàm sống sợ chết, mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Bây giờ tôi buông bỏ tình đời, tôi nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bên trong mà nó sẽ lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt thấy nó tối tăm, nhưng mà tại sao cái tối tăm này nó càng ngày càng vơi ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt chút tôi chịu không được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá, là vì tôi sợ, tôi yếu. Mà bây giờ tôi nhắm mắt tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng càng đi cao, tôi thấy đó, tiên Phật đâu có xa tôi, những chư vị hiển hiện trước mắt tôi, và tôi thấy Ngài rõ ràng. Tôi thấy tất cả phương diện vườn rộng thanh đẹp màu sắc chiếu diệu. Sen thì có kiếm sen chiếu diệu rộng lớn, nhà cửa nguy nga ngoạn mục, ngoạn mục. Tôi thấy rõ, tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không. Bởi vì nó thấy cụ mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết thì giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có cái của bên trong, của đó không bao giờ mất, mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy.
Pháp nào ở thế gian cũng do Thượng Đế ân ban thì dẫn tiên tâm linh mà thôi. Gọi xe nào chạy ở giữa xa lộ thì xe nào cũng chạy về đến nhà được. Mà nhiều hiểu vậy thôi. Trung Quy nó có bao nhiêu công chuyện đó. Xe nó quân bình, điện năng đầy đủ, nước non đầy đủ thì nó chạy tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành tốt đẹp thì nó chạy êm ả mà thôi. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà ta hiểu được nguyên lý của trời đất, không khác gì đang ngồi trên tòa sen, dẫn tiếng từ chỗ này đến chỗ nọ, trong trật tự rất rõ rệt. Ngồi trên chiếc xe đó mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sung sướng vô cùng. Thấy thời đại càng ngày càng tiến, sự đóng góp của con người càng ngày càng gần với nhau, chung lo cho nhau mới có ngày hôm nay. Phát minh tất cả những vệ tinh lên lấy những khả năng gì của trời đất về phục vụ quần sanh. Như hiện tại chúng ta nói điện thoại, vệ tinh từ trên trời chuyển xuống thế gian để cho con người sử dụng. Chuyện đó là xa xưa không bao giờ có nghĩ ra được. Mà nghĩ được cũng bị chặt đầu. Ông vua nói là chuyện không có. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu tu một thời gian, nhưng hậu mình mới hiểu được. Chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy. Người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm.
Cho nên chúng ta đã đi tắt, đi trong chân thức, tự phê phán lên mình, giải tỏa sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà để dâng sự sáng suốt tâm lành hương thượng. Các bạn đã và đang làm. Cho mỗi khi đụng rồi các bạn thấy, ô, không nghĩa lý gì đối với tôi.
cái đường đi của tôi còn dài và thử thách nó phải còn nhiều. Những vị tiền bối đã đi, tam tạm thinh kinh còn khổ hơn tôi. Bao nhiêu chuyện những người tu thành đạo đều là khổ, nhưng mà khổ là biên giới của Phật pháp. Chúng ta nên đi nữa thì chúng ta tới được. Để tin khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta là một hoa sen rõ rệt, càng ngày càng được dâng lên, càng ngày càng được trong lành, càng ngày càng được cởi mở và khoe màu với trời đất. Tâm thực hành, người tu vô vi chỉ có thực hành mới đạt pháp, không phải lý thuyết mà đạt pháp.
Cho nên con người làm cha làm mẹ là gì? Cái tấm từ bi. Có cha mẹ nào không thương con không? Nghịch la dễ nhưng mà rốt cuộc cũng thương con, cũng cầu xin cho con bình an. Nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Tất cả nhân loại ở thế gian này từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Con người từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người. Cho nên con người ở nhà sắm bông sắm hoa để chi? Về đi làm cực nhọc về nhìn cái bông hoa thấy nhẹ, thấy nó khoe màu tươi đẹp. Thì chúng ta ở trạng thái đó, chúng ta mới cảm thông trạng thái đó, và chúng ta mới nung nấu và nuôi nấng nó được sanh trưởng tốt đẹp, và xây dựng cho gia can được bình an. Cho nên trật tự là trên hết. Khối óc của chúng ta là hoa sen của vũ trụ, mà khối óc chúng ta dây động, dơ giấy, tiết ra độc chất, rồi làm sao mà chúng ta cứu độ ta và ảnh hưởng người khác. Cho nên khối óc là quan trọng. Khối óc chúng ta không nên nghĩ cái chuyện dơ giấy, độc ác, thì nó không có tiết cái chất độc, và nó không làm cho khối óc thần kinh của chúng ta hư. Bệnh, tâm bệnh do đó mà ra. Tâm bệnh là nghĩ xấu cho người khác, đầu óc không cởi mở, thì tự nhiên nó gieo rắc cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó làm cái óc càng ngày càng lụng bại, trí nhớ không có đầy đủ và mất trật tự. Cho nên chúng ta tu là trở lại với quân bình, tu trở lại với trật tự của chính mình, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Cho nên con người chúng ta mà tu ở thế gian rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy tôi ăn bận đàng hoàng, sạch sẽ ở nhà cao rộng, nhưng mà tâm hồn tôi chưa cởi mở, vẫn là phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải ăn năn hối cải và lo tu, giữ cái luật quân mình, hòa tan với càn khôn vũ trụ, hòa tan với các giới, thực hiện tình thương và đạo đức, thì tôi thấy tâm hồn tôi nó cởi mở, sung sướng vô cùng. Tôi được giải được nghiệp tâm. Tôi thấy những cái tôi ôm, uất hận, buồn tủi của tôi đều là hành hạ tôi hết, chứ không phải giúp đỡ tôi. Tôi bây giờ tôi phải rời bỏ những cái trạng thái đó thì mới là thật sự giúp đỡ tôi. Khi mà giúp đỡ tôi thì làm một việc cho tất cả mọi việc, tôi giải tỏa được những sự phiền não sái quấy của cho chính tôi, thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp.
Dạ, giải cái lăng bông sen nghe chơi nè. Con châu học cao bây giờ cách nghĩa cái bông sen, nó là pháp lý về bông sen nghe chơi. Dốt sao được, người có học. Bây giờ con châu có thể giảng được. Bây giờ con châu giảng được bông sen, giảng một chút. Giờ con tám giảng cho nghe. Bông sen này nó mọc ở đâu? Nó mọc ở dưới bùn, nhưng mà người ta thấy nó là người ta kinh mơ và cắn thử nó đẹp trong cái sự tâm suốt, không có nhơ bẩn. Bây giờ chúng ta muốn cầm thành một cái bông sen thì giờ phải làm thế nào? Các bạn tu đây là từ ở trong bùn tiến giải tới một hoa. Người tu chưa đạt tới hồn, nó thần thức của tôi. Từ ngày tu tới bây giờ, tôi cảm ơn sự trong sạch là quý gia, sự trong lành là quý gia, sáng suốt là cỡ mở. Thấy chưa? Thì trên đầu của các bạn là một hoa sen. Mà lấy hoa sen dinh Phật, thì chúng ta có thường trực hoa sen ngay trung tâm bộ đầu để đảnh lễ Phật. Tại sao phải đảnh lễ Phật bằng cái đó? Là chúng ta lấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa với sự sáng suốt bên trên đó. Cho nên giá trị của hoa sen vô ngần, ở thế gian ai cũng sáng suốt, và chỉ lấy hoa sen để kính Phật, tượng trưng cho sự trong lành và thanh nhẹ. Thì bây giờ chúng ta đang tu đây là mục đích mọi người bị mở trên bộ đầu và cái hoa sen tươi đẹp. Khi mà đạt tới cái hoa sen tươi đẹp đó, không phải loài người khen thưởng chúng ta, mến chúng ta, nhưng mà chư tiên chư Phật cũng thương qua. Những người thanh nhẹ đi tới hồ sen, ai cũng muốn dòm sen và ngắm sen. Thì chân kia cũng vậy. Nếu mà hoa sen chúng ta nở rồi thì cũng có người dọc sen và nắm sen, rồi sẽ thấy cái kiến sen tươi đẹp của chúng ta đủ màu đủ sắc. Cho nên tu đây là từ trong đậm đi tới cái tịnh, từ cái ô trượt đi tới sự thanh cao. Mọi người các bạn đều ở trong ác trượt, ô trượt, và chiến thắng sự thật là sáng suốt ở bên trên một không khác gì hoa sen. Cho nên nhiều người ở thế gian dọc thấy hoa sen chính mến gì thôi, như mộng hiểu rõ, mà hiểu rõ rồi chúng ta thấy ta có Phật. Cho nên người ta vẽ Phật ngồi trên hoa sen, thì cái bầu điểm trên bộ đầu của chúng ta là hoa sen, mà hồn chúng ta sẽ ngự đó mà thuyết pháp. Nên người tu mà nó có mở rồi thì dùng thấy đây nó có cái vật, nó cũng ngự ở đây được. Nhưng mà tôi có hai cái vật, nó lại không cái vật ở đây. Thấy chưa? Cái vật nhỏ và cái vật lớn. Thì tôi muốn ngự ở đây cũng được, và tôi muốn ngự ở đây cũng được. Rồi tôi có cái chỗ này, tôi muốn ngự ở bên này cũng được. Bây giờ các bạn cũng có thể đi tới chỗ đó. Cho nên khi mà nghe thanh điển rồi, cái đầu nó lăn lăn nhẹ nhẹ, đó là những cái tòa sen đang mở. Sự thanh cao trong tâm của chúng ta nó bộc phát trong sự nhẹ nhàng để đón hưởng những cái lý cao siêu ở bên trên. Không nghe, không thấy mà hiểu được những cái triết lý mà mình không có tỏa được vì trình độ chưa có. Hỏi tại sao trình độ chưa có? Bởi vì cái vòng điểm của bộ đầu chưa mở hết, thì không có đón nhận được cái lý ở bên trên. Hiểu vậy thôi nhưng mà thuyết lại không được. Cho nên chúng ta tu rồi lặng lặng ta sẽ thấy đơn sơ một hoa sen ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc ai cũng kinh mến. Huống hồ gì phần thanh điển của các bạn có rồi là không có người yêu thương khác. Đừng có sợ khi người yêu thương, chư tiên chư Phật đều yêu cô và thương mến chúng ta. Cho nên chúng ta phải dày công tu để đạt cái pháp đó. Khi mà đạt tới hoa sen sáng suốt rồi thì cái tham sân si nó tự nhiên không còn nữa.
Lúa còn đưa tay đỡ người ta mà. Ha. Mình tưởng mình giỏi giỏi sao được. Tạo gì của mình mà mình khinh khi người ta. Mình nói cái ông đó khi đã phá người ta bị hết rồi. Sư mấy ông cha mà chữ đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thiền chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị vậy. Có đạo nào dở đâu. Nó thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, còn ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà phải hay vậy chứ cái cuộc đời con ra làm con người, từ lúc đó con chưa biết đạo, chứ cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn đó hay không? Giai đoạn đó hay chứ. Giáng lâm làm người đó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được. Thấy mình phản lại mình không? Cái từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy đều là hay, đều là vi diệu hết. Thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem sự tâm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng sáng suốt. Mình thấm, mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho trực tiên hoa. Nhưng tôi ngu mà thôi. lúc đó mình mới thi trở về với cái vô cùng, mà mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi gì hẳn nhất, anh là thằng ăn bét. Nhưng mà thằng ăn bét nó hay, mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi, thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao không học? Thấy không? Thì bất cứ một khía cạnh nào cũng hướng độ cho mình tiến hóa. Rồi cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia kia nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạch. Tất cả đều hữu dụng nha, không có gì vô dụng. Mình chê bùn là mình cũng có tội. Sen từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không? Sao mình chê bùn?